Thế ngoài chương 13 ra, chúng ta còn ít phút nữa, tôi mời các anh chị lấy chương 15. Một hình ảnh cũng rất là quen thuộc. Cây nho thật. Chúng ta đọc từ câu 1 cho đến hết câu 4 thôi. Thầy là cây nho thật,
và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy.
Cảm ơn các anh chị. Tôi chỉ nhắc các anh chị một vài điều thôi. Giờ chúng ta quen lắm rồi đoạn tin mừng này, nhưng mà mình thử hình dung coi cây và cành. Cành nó có thể sống nếu mà nó tách lìa khỏi cây không? Chắc chắn là không rồi. Cành nó chỉ có thể sống nếu nó gắn liền với cây. Nhựa sống luân chuyển, nuôi dưỡng, nhờ đó nó tồn tại và phát triển. Khi Chúa Giêsu nói thầy là cây nho và anh em là cành, Ngài diễn tả mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Và đây là điều mình phải quan tâm này. Nếu mình quan niệm tôi theo đạo đó, có nghĩa là tôi chấp nhận một số mệnh đề giáo lý. Ví dụ hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi thì thưa Đức Chúa Trời có 3 ngôi. Hỏi Chúa Giêsu có mấy bản tính, thưa Chúa Giêsu có 2 bản tính. Đó là mệnh đề giáo lý. Nếu mà tin chỉ có như vậy thôi thì chưa đủ. Hoặc nếu chúng ta nghĩ thêm, tôi tin có nghĩa là tôi giữ những điều răn của Chúa, 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn hội thánh, tôi cứ giữ những điều răn đó cho tốt về mặt đạo đức, thế là đủ, thì cũng chưa đủ. Cái hình ảnh của cây và cành nó diễn tả cho chúng ta sự nhịp thông, sự sống à. Chứ nó không chỉ là về tri thức, không chỉ về luân lý, mà nhịp thông sự sống. Cành mà tách khỏi cây thì không thể sống được. Cho nên tin vào Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là một số mệnh đề giáo lý, một số điều răn đạo đức, nhưng tin vào Chúa Giêsu là nên một với Ngài, kết hợp với Ngài. Lúc đấy ta mới hiểu câu Thánh Phaolô nói: tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Và lúc đấy chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, thông phần cùng một sự sống. Thánh Gioan không có diễn tả dài dòng như tôi nói, Ngài chỉ dùng có mỗi cái hình ảnh thôi, cây nho và cành nho, nhưng mà ý nghĩa thâm sâu bên trong, hiệp thông sự sống, chứ không chỉ đơn thuần theo đạo là theo một lập trường, một hệ ý thức nào cho dù tốt đến đâu, mà là đi vào trong mối hiệp thông với Thiên Chúa. Một chi tiết thứ hai các anh chị quan tâm dùm ở câu thứ hai đó, cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Đây là điều hoàn toàn có thật. Trong việc trồng cây, người ta cắt tỉa để cho nó sinh hoa trái nhiều hơn. Thánh Gioan cũng dùng cái hình ảnh đó để nói đến sự cắt tỉa trong đời sống thiêng liêng. Thế tôi xin hỏi các anh chị, các thánh, ví dụ như là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu rất nổi tiếng đối với chúng ta, ví dụ như là Thánh Gioan Thánh Giá mà được nhiều ơn lạ lắm, nào là xuất thần, nào là chiêm ngắm Chúa. Thế tôi xin hỏi các anh chị, thế đối với các vị thánh đó, có phải lúc nào các ngài cũng thấy Chúa giống như là mình thấy nhau thế này không? Có phải vậy không? Nếu mà mình nghĩ thế là sai. Tôi dám nói là các ngài còn bị cám dỗ đức tin còn nặng hơn chúng ta. Nặng hơn chúng ta. Nếu tôi nhớ không lầm thì Thánh Teresa Hài Đồng có một lần thốt lên: lạy Chúa, lúc trước con còn thấy Chúa qua bức màn, còn bây giờ con như là thấy Chúa qua bức tường. Bà Thánh Teresa Avila ở trong tu viện nguyện ngắm nửa tiếng: lạy Chúa, sao mà dài như nửa thế kỷ vậy. Thánh Gioan Thánh Giá ở trong các tác phẩm của ngài thì ngài viết đến những đêm tối của linh hồn. Đâu có phải là lúc nào cũng thấy Chúa tỏ tướng, mà thấy bằng đức tin. Và các ngài còn bị thử thách nặng hơn chúng ta. Thiên Chúa cắt tỉa để cho những linh hồn thánh thiện ấy sinh hoa trái nhiều hơn. Mỗi khi cuộc đời chúng ta có đau khổ, bị hiểu lầm, bị chống đối, bị nguyền rủa, cái phản ứng tự nhiên cái là mình than trách Chúa, rồi mình đổ tội cho Chúa, mà mình quên mất ý nghĩa tích cực là có thể Chúa đang dùng những phương thế đó để cắt tỉa chúng ta, để đời sống thiêng liêng của mình phong phú hơn, sâu sắc hơn, tốt đẹp hơn và đem lại hoa trái nhiều hơn. Quên mất cái câu tin mừng Gioan: cành nào sinh trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn. Thế và điểm cuối cùng tôi nhắc các anh chị là bây giờ, lúc đấy chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu 4. Bây giờ các anh chị xem lại từ câu 1 mà cho đến hết câu 7. Xem thôi chứ không phải đọc. Rồi các anh chị đếm cho tôi xem có bao nhiêu lần Thánh Gioan dùng động từ ở lại trong 7 câu đó. Đếm cho tôi xem bao nhiêu lần. 7 lần. Người thì 8, người thì 9, người thì 10. Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em: hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Tám lần. Có bảy câu mà tám lần ở lại. Có ai viết văn mà như vậy không? Nếu mà chấm điểm văn chương thì chắc không đủ trung bình. Có bảy câu mà tám lần ở lại. Nhưng mà như thế mới cho chúng ta thấy động từ ở lại quan trọng ra sao. Nó gắn liền với hình ảnh cây nho và cành nho. Ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong chúng ta. Quan trọng như thế nào trong Tin Mừng Gioan? Thế tôi chỉ nhắc vậy thôi. Để anh em, anh chị em có dịp để suy nghĩ thêm, để vun trồng đời sống thiêng liêng của mình. Thôi chúng ta nghỉ đây, vì có nhiều anh chị còn phải đi về xa. Rồi tuần sau chúng ta gặp lại, đọc từ chương 18 cho đến hết luôn.